là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Trên nay thứ năm, ngày 23 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Thủ tướng tặng bằng khen 43 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phòng chống dịch Covid-19.
12,8 triệu lao động được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Hà Nội hỗ trợ hơn 200 lao động là F0, mức 3 triệu đồng một người.
Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cánh Diều năm 2020, giải thưởng dành cho các tác phẩm phim điện ảnh, phim truyền hình xuất sắc của Việt Nam năm 2020.
Phim tài liệu của Việt Nam New giành giải nhất tại Liên hoan phim, phim ngắn của Mỹ.
Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về cứu trợ nhân đạo cho Afghanistan.
Philippines ban bố tình trạng thảm họa sau bão Rai. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, chiều qua theo giờ Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chương trình chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Thành công của chuyến thăm đã một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Với những thông điệp quan trọng được truyền tải, chuyến thăm còn góp phần củng cố sự tin cậy chính trị sâu sắc, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu thực chất, hiệu quả hơn cho tương lai. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Campuchia, sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong thời gian 2 ngày ở thăm, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, thăm Hoàng Thái Hậu, có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Thủ tướng Vương quốc Campuchia.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 24 tập thể và 19 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Bình Thuận, Bến Tre. Theo quyết định số 2153, 14 tập thể thuộc TP.HCM được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo quyết định số 2154, 3 tập thể thuộc thành phố Hà Nội được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo quyết định số 2165, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo quyết định số 2166, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 6 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Do số ca mắc COVID-19 gia tăng, Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19. Cụ thể, rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến, cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục, phòng hộ cá nhân. Bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3, phân loại nguy cơ người nhiễm COVID-19 và định hướng xử lý cách ly điều trị, triển khai toàn diện chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, tiêm đầy đủ vaccine, tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, thầy thuốc đồng hành, tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh COVID-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn, điều trị, chăm sóc, quản lý người nhiễm tại nhà.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tính đến hết ngày 21 tháng 12, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 842 đơn vị với gần 159,9 ngàn lao động tại 57 tỉnh, thành phố được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.111,4 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận danh sách cho trên 2,93 triệu lao động của 70.148 đơn vị sử dụng lao động tại 63 tỉnh thành phố để hưởng các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23. Bên cạnh đó, có gần 84,6 nghìn lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của 1.039 đơn vị được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, 228,7 nghìn lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất. Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động của 476 đơn vị, gần 35,3 nghìn lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương, phục hồi sản xuất. Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của 236 đơn vị.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa ký quyết định về việc hỗ trợ 208 đoàn viên công đoàn là F0 với mức hỗ trợ 3 triệu đồng một người. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết 208 F0 được hỗ trợ là đoàn viên bị nhiễm COVID-19 năm 2021. Tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, thuộc 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Hà Nội, mức chi hỗ trợ 3 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ là 624 triệu đồng. Từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động thành phố chuyển về 11 đơn vị, gồm các Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, huyện Mê Linh, huyện Đan Phượng, các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm, Long Biên, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giao 11 đơn vị cho kinh phí hỗ trợ đến đoàn viên bị F0 trước ngày 27 tháng 12 năm nay.
Những ngày gần đây, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm COVID-19. Để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng làm ảnh hưởng đến sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn đã có nhiều biện pháp tích cực để phòng dịch, ngăn chặn đồng thời duy trì hoạt động bình thường của nhà máy. Các tổ phòng chống COVID-19 cho doanh nghiệp cũng hoạt động tích cực. Những người bị ho sốt được cho ở nhà và sau 3 ngày test, PCR âm tính sẽ đi làm tiếp. Đối với F1 là 7 ngày. Mỗi công nhân ở đây chỉ làm 6 giờ một ngày và tự mang cơm đi ăn hoặc về nhà ăn, ăn theo ca luân phiên để tránh tụ tập đông người. Số ca bệnh phát sinh ngoài cộng đồng ngày càng nhiều nên giải quyết cấp thiết lúc này, ngoài ý thức của người lao động và tuân thủ 5K, các nhà máy, khu công nghiệp cần được ưu tiên tiêm phủ vaccine mũi 3 cho người lao động để không làm đứt gãy sản xuất, phục hồi kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, số ca mắc tại Hà Nội đã vượt qua 1.000 ca mỗi ngày và đỉnh điểm đã ghi nhận hơn 1.600 ca mắc mới. Số ca mắc tăng cao đã khiến hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội trở nên quá tải vì nhân lực mỏng và cùng lúc phải làm rất nhiều việc như xét nghiệm, truy vết, tiêm chủng, quản lý F1 và điều trị F0 tại nhà, đồng thời chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Hà Nội đã có những giải pháp gì để giảm áp lực cho tuyến y tế cơ sở? Ghi nhận của phóng viên thời sự. Được xác định dương tính với SARS-CoV-2 cách đây 10 ngày, nhưng một bệnh nhân nữ lại mới được chuyển vào khu thu dung điều trị Đại học Thủy lợi của quận Đống Đa. Ngay khi có triệu chứng sốt, ho và dịch tễ, nhiều trường hợp F0 là hàng xóm, bệnh nhân đã báo lên y tế phường, nhưng phải một ngày sau mới lấy được mẫu test nhanh.
Không có ai hỗ trợ, người ta chỉ nhận thông tin thôi. Xong đến thứ ba họ mới xuống cho test nhanh. Xong test nhanh dương tính thì họ cho đi test PCR và báo kết quả lại trong ngày hôm sau.
Một bệnh nhân nữa cũng phải mất một tuần mới được xét nghiệm và khẳng định là dương tính. Dù bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng do có bệnh nền nên đã được chuyển đến khu điều trị tập trung cho bệnh nhân nhẹ.
Thì ở nhà thì vẫn hơn, cho các cháu cũng đỡ vất vả. Thế nhưng mà ở phường người ta sợ lặng ra là cô lại bị bệnh tiểu đường nữa. Thế người ta sợ ở nhà mà xảy ra chuyện gì ấy thì là sợ người ta đưa vào đây tập trung để người ta quản lý rất dễ.
Đến hiện tại, riêng quận Đống Đa đã có 2.000 trường hợp mắc COVID-19. Để giảm tải cho các trạm y tế phường, quận đã thành lập thêm 2 khu thu dung điều trị bệnh nhân không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Mới thành lập từ ngày 14 tháng 12, nhưng khu thu dung bệnh nhân COVID-19 tại Đại học Thủy lợi đã tiếp nhận 500 bệnh nhân với 9 nhân viên y tế được điều động từ một số bệnh viện. Bác sĩ Nguyễn Văn Ánh, phụ trách chuyên môn khu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, Đại học Thủy lợi, quận Đống Đa, Hà Nội đánh giá.
Hiện tại thì chúng tôi vẫn đang kiểm soát tình hình ổn định và có trường hợp nào tiến triển nặng thì chúng tôi sẽ xử lý để chuyển vào bệnh viện để được xử trí kịp thời. Thì trong quá trình hoạt động từ ngày 14 tháng 12 đến bây giờ thì đã có 2 trường hợp chuyển viện, 1 trường hợp là đi bệnh viện Đông Đa, 1 trường hợp là đi bệnh viện Quốc Oai.
Một trong những nguyên nhân khiến việc xác định F0 chậm là do quá tải tại các cơ sở được giao xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phụ trách xét nghiệm PCR cho 5 bệnh nhân tuyến huyện và 2 trung tâm y tế với công suất 300 mẫu đơn và 3.000 mẫu gộp một ngày. Ngay từ cuối tháng 11, kết quả xét nghiệm bị chậm trễ do bệnh viện bị quá tải mẫu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Lệ Tiến, trưởng khoa vi sinh, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Tính tới thời điểm cuối tháng 11 cho đến đầu tháng 12, thì tính trung bình một ngày thì khoa vi sinh đã quá tải đến 258%. Vấn đề này khoa vi sinh cũng đã có những cái báo cáo với bệnh viện để bệnh viện báo cáo Sở Y tế về thực trạng quá tải xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đợt dịch vừa rồi.
Trước số ca mắc tăng nhanh và quá tải xét nghiệm, Bộ Y tế đã đồng ý với Hà Nội cho phép xác định ca COVID-19 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Đồng thời, các quận huyện đang nhanh chóng thành lập các khu thu dung điều trị các trường hợp F0 nhẹ, không triệu chứng, tránh tình trạng quá tải cho tuyến y tế cơ sở.
Những thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội sẽ tiếp nối chương trình nhằm rà soát, phân tích những khó khăn cũng như thảo luận về phương hướng và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, phát triển thị trường. Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị giao thương trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ Công Thương, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, chương trình giao thương trực tuyến sẽ tạo cơ hội để doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, phục hồi và tăng trưởng trong tình hình mới. Đồng thời, các bên cùng trao đổi cởi mở, tìm hiểu rõ hơn về nhu cầu năng lực của nhau, tiến tới thỏa thuận các cơ hội hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản ngày một vững mạnh hơn. Ngay sau phiên hội nghị đã diễn ra chương trình giao thương với khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc. Theo ban tổ chức, buổi giao thương đã diễn ra thành công với 20 phiên giao thương nhỏ.
Chiều qua tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cánh Diều năm 2020, giải thưởng dành cho các tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình xuất sắc của Việt Nam năm 2020. Tổng kết giải thưởng năm 2020, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, với tiêu chí đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật, thể hiện mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực. Giải thưởng Cánh Diều năm 2020 của Hội đã thu hút đông đảo các tác giả, các cơ sở, đơn vị sản xuất phim trong cả nước tham gia. Với tổng số 441 tác phẩm, trong đó có 12 phim điện ảnh, 16 phim truyện truyền hình, gồm 586 tập phim, 60 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 20 phim hoạt hình, 18 phim ngắn và 3 công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, giải thưởng năm nay có sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị, cá nhân hoạt động điện ảnh trên cả nước với các hạng mục phim truyện, phim truyền hình, phim tài liệu và khoa học, phim hoạt hình, phim ngắn. Các tác phẩm tham gia đa dạng phong phú về đề tài, nội dung, có nhiều tiến bộ phong cách đáng trong cách kể, thủ pháp đan cài tình tiết, các kỹ thuật xử lý âm thanh và khả năng diễn đạt trong các phim khá hiện đại. Nhiều tác giả đạo diễn đã dấn thân vào những đề tài thời sự như phòng chống dịch COVID-19 để đem lại những thước phim sinh động và ấn tượng.
Ngày mai đã đến ngày Giáng sinh, các mặt hàng trang trí, dây kim tuyến tuần lộc, đèn nháy, vòng nguyệt quế, quần áo ông già Noel, cây thông Noel được bày bán rất nhiều tại thị trường Hà Nội, nhưng sức mua yếu giảm tới 30-40% so với năm 2020. Theo nhận định chung, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, kho bãi cao khiến giá thành các mặt hàng phục vụ cho mùa Giáng sinh năm nay cũng tăng từ 10-15%. Bên cạnh đó, các chủ kinh doanh cũng lo ngại dịch bệnh nên cũng không dám nhập hàng về nhiều vì e ngại hàng sẽ bị tồn đọng. Bên cạnh thị trường truyền thống, mặt hàng phụ kiện trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng đang được giới thiệu bày bán sôi động tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Sendor, Shopee hay những trang mạng xã hội như Facebook, Zalo. Các mặt hàng trên chợ mạng cũng phong phú với mức giá rẻ hơn ngoài thị trường khoảng 20%.
One year on the accessory tragedy, Bộ phim tài liệu về một năm sau thảm kịch xe tải tại Essex do Việt Nam News thực hiện đã giành giải phim tài liệu ngắn hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Area ở Mỹ. Bộ phim được thực hiện nhân một năm thảm kịch xe tải tại Essex, khi 39 thi thể của người lao động di cư Việt Nam được tìm thấy sau một thùng xe tải tại Essex, Anh. Ở thời điểm đó, hai nhà báo Paul Kennedy và Hồ Hoàng của Việt Nam News đã trực tiếp đến huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về nỗi đau và cuộc sống của gia đình, người thân những người lao động thiệt mạng đó sau một năm xảy ra thảm kịch. Đây cũng là bộ phim tài liệu đầu tiên do Việt Nam News sản xuất. Nhà sản xuất Paul Kennedy cho biết, việc bộ phim được quốc tế đánh giá cao cũng là minh chứng cho sự chăm chỉ và nỗ lực của các nhân viên đã hoàn thành xuất sắc công việc đó.
Triển lãm Trung Bước Quân Hành năm 2021 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khai mạc tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Triển lãm gồm 50 tác phẩm của 50 tác giả thuộc Câu lạc bộ Sáng tác đề tài Bảo vệ Tổ quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm thể hiện hình ảnh người chiến sĩ quân đội trong quá khứ và hiện tại, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, sát cánh hỗ trợ nhân dân, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Các tác giả sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, khắc gỗ, lụa, acrylic, tạo sự đa dạng phong phú cho người triển lãm. Thông qua triển lãm, đội ngũ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam khẳng định luôn chung bước quân hành với lực lượng vũ trang, sáng tác nhiều tác phẩm đẹp, mang thông điệp ý nghĩa về đề tài chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc, đưa mỹ thuật trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ đồng bào chiến sĩ cả nước trên các mặt trận.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn về phối hợp với lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp, các ngành của thành phố đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, tích cực phối hợp, tham gia, hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động có các phương án cụ thể, phù hợp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, các địa điểm vui chơi giải trí, lễ hội, những nơi tập trung đông người trong dịp Tết. Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm hại sở hữu, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp và lừa đảo.
Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công an thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong dịp lễ Giáng sinh năm 2021. Theo đó, từ 17h30 phút ngày 24 tháng 12, các tuyến phố dẫn vào nhà thờ lớn như Ấu Triệu, Nhà Trung, Nhà Thờ sẽ cấm các phương tiện ra vào khu vực này. Bên cạnh đó, những người dân được phép ra vào khu vực gồm người cư trú trong khu vực, người nhận được giấy mời từ phía nhà thờ lớn và lực lượng an ninh bảo vệ khu vực đêm Noel. Mục đích của việc này là nhằm hạn chế tình trạng tập trung đông người, tránh lặp lại kịch bản như dịp lễ Trung Thu trong tháng 8 vừa qua.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới liên quan đến việc thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình. Đáng chú ý nhất là người dân thuộc hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên Môi trường.
Đối với cái việc phân loại rác ở chung cư cũng chẳng ai kiểm soát được, bởi vì sao chung cư của tôi là có một phòng rác. Chứ mình thấy nó bất cập lắm. Cứ như bây giờ mình đóng tiền rác cho người ta, thì người ta đến người ta thu rác cho mình thế thôi. Làm gì lại phải có quy định mà phân rác ra thì mới được chở rác đi. Chẳng hạn như là mình đi làm cả ngày về ấy, các xe rác người ta đi lấy rồi, thì mình làm sao mà mình có thể là để ba cái bọc rác trong nhà để chờ hôm sau người ta đến người ta lấy cho được. Đối với cái việc phân loại rác ở chung cư cũng chẳng ai kiểm soát được, bởi vì sao chung cư của tôi là có một phòng rác mà trong đấy nó có một thùng rác. Nếu như mà muốn người dân thực hiện theo ấy, thì phải lên phương án rõ ràng.
Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về quy định mới về phân loại rác tại nguồn tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Cũng theo một số người dân, mặc dù chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực, nhưng đến thời điểm hiện nay, nhiều người dân chưa nhận được bất cứ thông tin hướng dẫn về cách phân loại tại nguồn. Theo khoản 2 điều 77 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, quy định cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo khoản 1 điều 75 của luật này, chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại như sau. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác. Hành vi không phân loại rác theo quy định sẽ xử phạt từ 15 đến 20 triệu đồng theo khoản 4 điều 20 của nghị định. Tại hợp tác xã Thành Công, hoàn toàn đồng tình với quy định mới này, bởi có thể tăng khả năng tái chế rác và hạn chế lượng rác phải thu gom, thải ra môi trường. Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết hiện vẫn đang chờ những hướng dẫn của cơ quan quản lý về môi trường và chưa thể thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Theo cái hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường nhưng mà áp dụng chậm nhất là đến 2025. Thì bây giờ đang vừa tuyên truyền vừa vận động thì đơn vị cũng tăng cường cái giải pháp tuyên truyền cho các hộ dân, hộ gia đình bằng cái Palo Afric.
Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Quốc hội đã dành thời gian 1 năm để các cơ quan chức năng chuẩn bị trước khi luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ đầu năm 2022 để thực thi quy định phân loại rác tại nguồn. Các cơ quan chức năng cũng cần có lộ trình và có văn bản hướng dẫn cụ thể. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng nói.
Cần phải có một cái sự chuẩn bị, thứ nhất khuôn khổ pháp lý, tức là ngoại dưới luật chỉ phải có những nghị định và có những thông tư. Tại vì rõ ràng là cái chuyện áp dụng.
Mặc dù luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới, nhưng chưa có địa phương nào áp dụng quy định này từ đầu năm 2022 mà đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên Môi trường. Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút trình thông tư hướng dẫn. Sau khi thông tư được ban hành và hướng dẫn kỹ thuật chung, các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế rác thải và công nghệ xử lý rác thải của địa phương mình để đưa ra hướng dẫn phân loại rác cụ thể. Ngoài ra, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 còn quy định việc tính phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng rác. Khoản 1, điều 79 của luật này về chi phí gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nêu rõ giá dịch vụ gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo nhiều căn cứ, trong đó có thể dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu thông báo tiến hành hoạt động pháp lý nhằm vào Ba Lan, viện dẫn nước này đã phớt lờ luật pháp của Liên minh châu Âu EU. Trước động thái này, Thủ tướng Ba Lan đã lên tiếng chỉ trích và khẳng định diễn biến mới cho thấy một xu hướng tập trung quan liêu đang diễn ra tại Brussels và việc này cần phải chấm dứt.
Hy Lạp cho biết họ sẽ gia hạn yêu cầu tài trợ của Liên minh châu Âu vào năm 2022 để kéo dài bức tường biên giới dọc biên giới của mình với Thổ Nhĩ Kỳ và hứa sẽ mở rộng một mạng lưới giám sát mạnh mẽ nhằm ngăn chặn những người di cư vào nước này bất hợp pháp. Chính phủ trung hữu của Hy Lạp đã tăng cường chính sách di cư của đất nước và gần đây đã hoàn thành thêm 26 km của bức tường biên giới bằng thép để kéo dài bức tường thành 38 km.
Giá điện tại châu Âu đã tăng vọt trong tuần này do khan hiếm nguồn cung khí đốt, sản lượng điện gió suy giảm, một vài nhà máy điện hạt nhân ngừng phát điện giữa thời điểm châu lục chuẩn bị bước vào đỉnh điểm lạnh giá trong mùa đông. Một bộ phận giới chức châu Âu chỉ trích Gazprom cắt giảm lượng khí đốt sang châu Âu để gây sức ép đẩy nhanh phê chuẩn cấp phép cho tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 2, Nord Stream 2, vốn đã hoàn tất công tác xây dựng nhưng chưa thể đi vào vận hành. Về phần mình, Gazprom khẳng định luôn cung ứng khí đốt cho châu Âu theo đúng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với các hợp đồng hiện hành.
Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và lây lan ở 221 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 248.700.000 bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 23 triệu ca và trên 89.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Hôm qua, thế giới có 117 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới. 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh.
Với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục tăng, nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch, chuyển từ Zero COVID sang sống chung với COVID. Tuy nhiên, việc xuất hiện biến thể Omicron đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một nước và một số nước khiến thế giới phải đối mặt nguy cơ một trận sóng thần.
Tại châu Á, thành phố Tây An ở miền Bắc Trung Quốc ghi nhận 52 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 143 trường hợp kể từ ngày 9 tháng 12 vừa qua. Để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, kể từ hôm qua, người dân bị cấm ra khỏi thành phố bằng tàu nếu không có giấy tờ xác nhận rằng chuyến đi của họ là cần thiết. Động thái trên diễn ra chỉ một ngày sau khi chính quyền thành phố tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 13 triệu cư dân tại đây. Khoảng 90 khu dân cư đã bị phong tỏa, các bến xe, đường dài phải đóng cửa, trong khi nhà chức trách thiết lập nhiều trạm kiểm soát trên đường cao tốc ra khỏi Tây An.
Tại Anh, số liệu mới nhất của chính phủ Anh cho biết số ca mắc COVID-19 theo ngày tại nước này lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100.000 ca, với 106.122 ca được báo cáo vào ngày hôm qua. Tại Rome, Thủ tướng Italy Mario Draghi tuyên bố chính phủ nước này chưa bao giờ loại trừ việc tiêm chủng bắt buộc phòng COVID-19 và sẽ xem xét việc mở rộng các đối tượng phải tiêm chủng bắt buộc. Làn sóng dịch thứ 5 đang lan rộng khắp Canada do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron, thuộc hầu hết các tỉnh bang thông báo tái áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thảm họa tại một số khu vực ở miền Trung và miền Nam bị bão Rai tàn phá. Hiện binh sĩ Philippines đang khẩn trương cung cấp lương thực và nước sạch, trong khi các tổ chức từ thiện cũng huy động nguồn viện trợ để giúp đỡ hàng trăm nghìn người lâm vào cảnh mất nhà trên các hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề do siêu bão Rai. Tuy nhiên, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do nước lũ chia cắt giao thông, trong khi nhu yếu phẩm cứu trợ dần cạn kiệt. Siêu bão Rai được cho là cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Philippines, đã làm ít nhất 375 người thiệt mạng, 56 người mất tích, hơn 500 người bị thương, 1,8 triệu người bị ảnh hưởng.
Ít nhất một người thiệt mạng, gần 100 người vẫn còn mất tích trong vụ lở đất xảy ra ngày hôm qua tại một mỏ khai thác ngọc ở Kachin. Những người này được cho là bị cuốn vào hồ sau vụ lở đất. 25 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. 200 nhân viên cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân Hồng Gàng để hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đã dành hơn 20 phút để phân tích trên sa bàn về đội hình ra sân và các phương án chiến thuật. Lúc này chỉ có một cầu thủ phải tập riêng và chắc chắn không kịp hồi phục cho hai trận bán kết là trung vệ Trần Đình Trọng. Các trụ cột như Tiến Linh, Công Phượng, Hoàng Đức hay Văn Thanh được vật lý trị liệu những ngày qua đã hoàn toàn sẵn sàng để thi đấu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có nhiều bài tập để mang tới tâm lý thoải mái cho các cầu thủ, qua đó giúp chúng ta có những lợi thế nhất định tại vòng bán kết này. Trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19:30 hôm nay trên sân vận động quốc gia Singapore. Trận lượt về sẽ diễn ra sau đó 3 ngày. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa Singapore và Indonesia đã diễn ra cực kỳ căng thẳng với những pha va chạm nảy lửa. Indonesia là đội chơi tốt hơn và vừa lên dẫn trước trong hiệp 1. Witan Suleiman sút tung lưới Singapore ở phút 28 sau đường căng ngang dọn cỗ của Anaswi Paha. Tuy nhiên, những nỗ lực trong hiệp 2 của đội chủ nhà đã giúp họ tìm kiếm được bàn gỡ. Phút thứ 70, Ekhar Bagot mắc lỗi vị trí để cho Isthan Fandi thoải mái thoát xuống ghi bàn gỡ hòa một đều cho Singapore. Chung cuộc hai đội hòa nhau trong trận bán kết lượt đi trước khi tái ngộ ở trận bán kết lượt về vào ngày 25 tháng 12 tới. Rạng sáng nay đã diễn ra 3 trận tứ kết còn lại của Cúp Liên đoàn Anh. Chelsea ở chuyến làm khách trước Brentford. Huấn luyện Tuchel đã tung ra sân đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị nên trong suốt hiệp 1, The Blue đã không thể ghi bàn mở tỷ số. Sang hiệp 2, chiến lược gia người Đức đã tung ra những quân bài chủ lực vào sân. Và cũng phải đến phút thứ 80, đội khách mới có bàn mở tỷ số nhờ pha đá phản lưới nhà của Postecoglou Jackson. Đến phút thứ 85, Chelsea được hưởng quả phạt đền và Jorginho đã thực hiện thành công để giúp The Blue giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, qua đó khi tên mình vào vòng bán kết.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Tây 13-15 độ C, khu vực phía Bắc 14-16 độ C, khu vực phía Nam từ 15-17 độ C, khu vực Trung tâm từ 16-18 độ C. Hà Nội giảm mây, nắng hanh, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Khoảng ngày 25 tháng 12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta. Do vậy, từ ngày 26 đến 28 tháng 12, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xảy ra đợt rét trên diện rộng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Thủy Chi, phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.